Giải nhân quyền quốc tế Václav Havel 2020 được trao tặng cho một họa sĩ ly khai Trung Quốc. Chiến dịch tấn công quá lố của báo chí Bắc Kinh nhắm vào một sinh viên Úc. Tình trạng các nước giàu thâu tóm vaccine ngừa COVID-19 bị tố cáo. Đây là một số đề tài đáng chú ý trong tuần mà tạp chí Thế giới đó đây xin được gửi đến quý vị. Phải nói là tuần lễ giữa tháng 9 này không mấy thuận lợi cho Trung Quốc. Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với Liên hiệp châu Âu mở ra hôm thứ Hai 14 tháng 9 không mang lại đột phá nào cho phía Bắc Kinh. Hai hôm sau, trong một đòn phối hợp hiếm hoi, ba cường quốc châu Âu là Anh, Đức và Pháp ngày 16 tháng 9 đã gửi công hàm lên Liên hiệp quốc bác bỏ các yêu sách quá đáng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Một ngày sau, hôm 17 tháng 9, các hành vi đàn áp của Trung Quốc ở Hồng Kông đã lại bị nêu bật trước công luận thế giới với giải thưởng nhân quyền Václav Havel được trao cho ba người, trong đó có họa sĩ biếm họa ly khai Trung Quốc Bà Đầu Thảo đang sống tại thành phố Melbourne ở nước Úc. Trong bản thông cáo công bố giải thưởng mang tên Giải Quốc tế Václav Havel về ly khai sáng tạo, Hiệp hội Human Rights Foundation trong ban tổ chức giải đã giới thiệu như sau về nghệ sĩ Trung Quốc. Xin trích: Bà Đầu Thảo là một nghệ sĩ bất đồng chính kiến người Trung Quốc đang sống lưu vong ở Úc. Tác phẩm nghệ thuật chính trị của ông đã vạch trần sự dối trá của chế độ Trung Quốc, nâng cao nhận thức về các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông và vạch trần hành vi kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với đại dịch do virus corona gây ra. Bà Đầu Thảo là người sáng tạo ra cờ Lenin, biểu tượng phản đối mạnh mẽ, đã truyền cảm hứng và huy động cộng đồng toàn cầu đoàn kết với phong trào ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Chính quyền Trung Quốc đã cố gắng bịt miệng Bà Đầu Thảo bằng cách đe dọa gia đình anh tại Trung Quốc. Trả lời thông tín viên RFI Gregory Pless tại Úc, họa sĩ ly khai Trung Quốc cho rằng trong những cuộc biểu tình vì dân chủ tại Hồng Kông, nghệ thuật đóng một vai trò rất quan trọng.
During the Hong Kong protest, art played a role to bring people hope. Art also played a
Trong các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, nghệ thuật đã mang lại hy vọng cho mọi người. Nghệ thuật cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc định hình phong trào. Nó không chỉ là vật trang trí cho các sự kiện, nó đã trở thành những sự kiện. Khi chúng ta nhìn thấy tất cả những người Hồng Kông đã lấp đầy không gian công cộng bằng nghệ thuật đường phố, hoặc khi họ đã sử dụng âm nhạc hát bài ca ngợi Hồng Kông gần như hàng đêm, điều đó cho thấy nghệ thuật đã cho phép thổi sinh khí vào trong phong trào đó như thế nào. Và rồi tôi cũng nghĩ rằng nghệ thuật là hình thức biểu hiện bất bạo động thuần túy nhất và là hình thức có thể được nhiều người yêu thích nhất, không chỉ ở Hồng Kông mà còn ở mọi nơi trên thế giới tự do, bằng cách tạo ra một hình ảnh rất tích cực cho phong trào này.
Từ nhiều tháng nay, đặc biệt là từ khi Canberra dám yêu cầu mở điều tra về nguồn gốc của virus corona xuất xứ từ Vũ Hán đang tàn phá thế giới, quan hệ giữa Trung Quốc và Úc quả là cơm không lành, canh không ngọt. Điều đáng nói là Drew Pavlou, một sinh viên Úc 21 tuổi, sống tại Brisbane, trước đó hoàn toàn vô danh tiểu tốt, chưa từng đặt chân lên Trung Quốc, đã bất ngờ trở thành nạn nhân của cơn thịnh nộ đến từ Bắc Kinh. Theo thông tín viên RFI tại Sydney, bản thân nạn nhân cũng cảm thấy ngỡ ngàng trước phản ứng giao tò búa lớn của Bắc Kinh.
Le gouvernement chinois s'est trouvé un nouvel ennemi en Australie en la personne d'un jeune étudiant originaire de Brisbane.
Chính quyền Trung Quốc lại tìm thấy thêm một kẻ thù mới tại Úc, một sinh viên trẻ. Nhiều bài báo về anh đã được đăng trên tờ báo Thân Cộng Sản, và người sinh viên bị tố cáo với tội danh là kẻ biểu tình bạo động chống Trung Quốc. Drew Pelu, người bị tố cáo hết sức ngỡ ngàng, anh nói: "Tôi không hiểu tại sao họ lại không phớt lờ tôi đi. Tôi không phải là một người quan trọng gì, chỉ là một sinh viên 21 tuổi và họ đã xem tôi như là một mối đe dọa nghiêm trọng đến nỗi lên án tôi, nêu đích danh tôi để tấn công." là một nhà hoạt động cương quyết chống Đảng Cộng sản Trung Quốc, Drew đã tổ chức vào năm ngoái một cuộc biểu tình ở khu đại học của anh. Drew lên tiếng bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ và Hồng Kông trên các mạng xã hội. Cuộc dấn thân này đã khiến anh được biết đến và bị cấp cao ở Bắc Kinh đe dọa. Nhưng chẳng những Drew không hoảng sợ mà còn lấy làm hãnh diện. Anh nói tiếp, đối với tôi, đây là một hình thức thưởng công khi chính quyền đó thấy chỉ trích của tôi về chính sách mang tính diệt chủng của họ là một mối đe dọa. Điều đó có nghĩa là tôi đang ở bên phía thiện của lịch sử. Tại Úc, hoạt động của Drew cũng không được đánh giá tốt. Anh đã bị đuổi khỏi trường sau khi anh tố cáo đại học của mình là bị chế độ Bắc Kinh khống chế.
Gregory Pless, Sydney, RFI.
Cách xử lý của Đại học Queensland, nơi Drew Pablo theo học, đã bị chỉ trích là hành vi khấu đầu trước Bắc Kinh. Một nhóm các quốc gia giàu có, chỉ đại diện cho 13% dân số toàn cầu, hiện đã mua trước hơn 50% số liều vaccine COVID-19 sẽ được làm ra. Trong bản báo cáo công bố ngày 16 tháng 9 vừa qua, tổ chức phi chính phủ Oxfam, trụ sở chính tại Anh Quốc, đã tỏ ý lo ngại trước tình trạng trên. Trả lời RFI, ông Robin Guittard, phát ngôn viên chi nhánh Pháp Quốc của Oxfam, trước hết giải thích tính chất bất công của việc các nước giàu thâu tóm trước những liều vaccine.
Un exemple concret qui explique très bien ce que ça veut dire. Le Royaume-Uni a précommandé en moyenne 5 doses par habitant.
Một ví dụ cụ thể, Anh Quốc đã đặt 5 liều cho mỗi người dân, nhưng Bangladesh thì chỉ đặt được 1 liều cho 9 người dân. Như vậy, nếu căn cứ vào chiều hướng đó, theo tính toán của chúng tôi, 1/3 dân chúng trên thế giới sẽ không tiếp cận được với thuốc này trước năm 2022, với những hậu quả không chỉ trên mặt y tế mà cả về mặt kinh tế và xã hội. Khi một nhóm nhỏ quốc gia giàu thâu tóm vaccine chống COVID, không quan tâm đến một phần lớn dân chúng trên thế giới, thì người ta có thể nói đến chủ nghĩa dân tộc vaccine. Tuy nhiên, ở cấp độ Tổ chức Y tế Thế giới, có sáng kiến gọi là COVAX tìm cách lôi kéo sự hợp tác giữa các quốc gia để bảo đảm cho việc tiếp cận vaccine một cách công bằng hơn giữa các dân tộc. Nhưng với việc thu mua trước, người ta thấy chuyện hợp tác của Tổ chức Y tế Thế giới còn rất xa vời, và bây giờ thì phải xem thế nào bảo đảm được một cách tiếp cận công bằng cho những tầng lớp dân chúng cần được tiêm chủng khi bắt đầu có vaccine.
Effectivement, garantir un accès juste et équitable aux populations qui en auront le plus besoin quand ce vaccin sera disponible.
Theo Oxfam, để bảo đảm công bằng trong việc có được thuốc chủng ngừa COVID-19, các nước trên thế giới chỉ cần bỏ ra khoảng 70 tỷ euro, một con số không phải là quá đáng.
Nous, selon nos calculs chez Oxfam, on estime qu'il faudrait 70 milliards pour garantir un accès universel et gratuit du vaccin à l'ensemble de la population.
Chúng tôi ở Oxfam đã ước tính là phải có 70 tỷ euro để bảo đảm việc tiếp cận thuốc một cách phổ quát và miễn phí cho dân chúng thế giới. 70 tỷ, con số có vẻ to tát, nhưng nếu so sánh với kế hoạch vực dậy kinh tế 100 tỷ mà Pháp thông báo hay 500 tỷ mà nhóm G20 huy động vào mùa xuân để cứu vãn kinh tế, thì 70 tỷ chỉ là một nỗ lực giới hạn mà thôi. Với 70 tỷ thì vaccine có thể đến với giới được ưu tiên như các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân, những người phải đứng mũi chịu sào trong cuộc chiến chống COVID và đến với những người lớn tuổi, những người có bệnh nền nguy hiểm, dù ở phương Bắc hay phương Nam. Và cũng phải quan tâm đặc biệt đến những quốc gia mà hệ thống y tế yếu kém, không được tài trợ đúng mức. Vì vậy, vaccine một khi ra đời sẽ trở thành yếu tố then chốt để giúp các nước này bảo vệ dân chúng của họ.
Vừa rồi là phát biểu của ông Robin Guittard, phát ngôn viên chi nhánh tại Pháp của Tổ chức Phi Chính phủ Oxfam.